sẽ biến sông buồn tan thành niềm vui.
Đi trong thế trần là đi trên gian khó,
đi trên gian khó là đi trong trần gian.
Non sông nước nhà cần bao nhiêu công sức,
non sông xanh ngát là non sông của ta.
Thưa quý anh quý chị, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục loạt bài giáo lý về thư Galata của Đức Thánh Cha Francisco, và đây là bài thứ 10 của ngài với nhan đề Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta. Thân ái chào anh chị em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục suy niệm về thư Galata. Trong đó, Thánh Phaolô đã viết những lời bất hủ về tình trạng tự do Kitô giáo. Đâu là tự do Kitô giáo? Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về đề tài này, đề tài tự do Kitô giáo. Tự do là kho tàng thật sự trân quý, chỉ khi nào nó bị mất đi. Đối với nhiều người trong chúng ta, thành phần quen sử dụng tự do, nó thường trở thành như những gì là chiếm hữu hơn là một tặng ân, và là gia sản cần phải được bảo trì. Biết bao nhiêu là lầm lẫn chung quanh vấn đề tự do này, và biết bao nhiêu là những quan điểm khác nhau đã chạm trán đụng độ nhau qua các thế kỷ. Trong trường hợp của giáo đoàn Galata, vị tông đồ này không thể chấp nhận sự kiện Kitô hữu. Sau khi đã nhận biết và chấp nhận sự thật về Chúa Kitô, lại để cho mình bị thu hút bởi những giả tưởng lừa đảo, đang từ tự do trở thành nô lệ, từ sự hiện diện thanh thoát của Chúa Giêsu trở thành nô lệ tội lỗi, trở thành duy luật, vân vân. Ngay cả ngày nay, chủ nghĩa duy luật là một trong những vấn đề của chúng ta đối với rất nhiều Kitô hữu. Thành phần bám víu lấy những gì là duy luật, những gì là ngụy biện. Bởi thế nên Thánh Phaolô đã kêu mời Kitô hữu hãy vững vàng trong tình trạng tự do họ đã lãnh nhận nơi phép rửa, không để mình bị gánh vác cái ách nô lệ một lần nữa. Ngài đã có lý để tỏ ra ganh tị cho một thứ quyền tự do này. Ngài biết rằng có một số người anh em lầm lạc, đó là điều ngài gọi họ, đã len lỏi vào cộng đồng này để do thám. Đó là những gì ngài nói, quyền tự do mà chúng ta có được trong Chúa Giêsu Kitô, để họ nhờ đó đem chúng ta đến chỗ làm nô lệ, tức là bị tụt hậu. Và Thánh Phaolô không thể chấp nhận được như thế. Có một thứ loan truyền loại trừ quyền tự do trong Chúa Kitô chưa bao giờ có tính chất phúc âm. Tôi có thể là một người theo phái Pelagian, biệt chú của em, một người theo giáo phái không công nhận nguyên tội và tiền định, và chủ trương nhân chi sơ tính bản thiện và quyền tự do của con người, hay phái Jansenist, em cũng xin biệt chú ở đây, đó là một người theo giáo phái chấp nhận nguyên tội, tình trạng băng hoại của con người, nhu cầu cần ân sủng và tiền định, hoặc một cái gì đó tương tự nhưng không có tính chất phúc âm. Anh chị em có thể không bao giờ nhân danh Chúa Giêsu để bắt buộc. Anh chị em có thể nhân danh Chúa Giêsu đấng giải phóng chúng ta để biến ai đó trở thành nô lệ. Tự do là một tặng ân được ban cho chúng ta nơi phép rửa. Thế nhưng trên hết, giáo huấn của Thánh Phaolô về quyền tự do là những gì tích cực. Vị tông đồ này nêu lên giáo huấn của Chúa Giêsu chúng ta đã gặp thấy trong phúc âm Thánh Gioan nữa. Nếu quý vị tiếp tục ở trong lời của tôi, thì quý vị thực sự là môn đệ của tôi. Và quý vị sẽ nhận biết sự thật, rồi sự thật sẽ giải phóng quý vị. Bởi thế, tiếng gọi này trước hết đó là hãy ở lại trong Chúa Giêsu, nguồn mạch chân lý, đấng giải phóng chúng ta. Bởi thế, tình trạng tự do của Kitô giáo là những gì được đặt nền tảng trên hai trụ cột. Trước hết là ân sủng của Chúa Giêsu. Sau nữa là sự thật được Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta và là chính bản thân người. Trước hết, nó là một tặng ân Chúa ban. Tự do mà Kitô hữu giáo đoàn Galata đã lãnh nhận và chúng ta cũng giống như họ nơi phép rửa của chúng ta là hoa trái từ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Vị tông đồ này tập trung tất cả việc loan báo của Ngài về Chúa Kitô, đấng đã giải phóng Ngài khỏi xiềng xích từ cuộc đời quá khứ của Ngài. Chỉ duy từ nơi người mới phát sinh các hoa trái của đời sống mới theo tác động của thần linh. Thật vậy, tự do đích thực nhất, cái tự do thoát khỏi tình trạng nằm nô lệ cho tội lỗi, xuất phát từ thánh giá Chúa Kitô. Chúng ta được thoát khỏi tình trạng làm tôi cho tội lỗi bởi thánh giá của Chúa Kitô. Ngay ở đó, nơi Chúa Giêsu đã để cho bản thân mình bị đóng đanh, biến người thành một kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã đặt để nguồn mạch tự do cho con người. Điều này không thôi khiến chúng ta lạ lùng bỡ ngỡ. Ở chỗ, chính ở nơi chúng ta bị tước đoạt tất cả tự do, tức là sự chết, lại có thể trở thành nguồn mạch tự do. Thế nhưng, đó lại là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Không dễ gì mà hiểu được, mà cần được sống. Chính Chúa Giêsu đã công bố khi người phán rằng, chính vì vậy mà cha yêu tôi, vì tôi thí mạng sống mình, để rồi lấy nó lại. Không ai lấy nó được khỏi tôi, nhưng tôi tự bỏ nó đi thôi. Tôi có quyền bỏ nó đi và có quyền lấy lại. Chúa Giêsu chiếm lấy quyền tự do trọn vẹn này bằng việc hiến thân chịu chết. Người biết rằng chỉ có như thế người mới chiếm lấy sự sống cho hết mọi người thôi. Chúng ta biết Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm bản thân về mầu nhiệm yêu thương này. Vì thế mà Ngài nói cùng Kitô hữu Galata khi sử dụng một diễn tả cực mãnh liệt rằng tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô. Nơi tác động hiệp nhất tối hậu với Chúa như thế, Ngài đã biết rằng Ngài đã lãnh nhận được tặng ân cao cả nhất đời Ngài, đó là được tự do. Thật vậy, trên thánh giá, Ngài đã đóng đanh xác thịt của mình cùng với những đam mê và các ước muốn của nó. Chúng ta hiểu được đức tin mãnh liệt biết bao tràn ngập vị tông đồ này. Mối thân tình với Chúa Giêsu lớn lao là chừng nào. Về phần mình, chúng ta biết được đó là những gì chúng ta thiếu hụt, thì chứng từ của vị tông đồ này lại phấn khích chúng ta tiến bộ trong cuộc sống tự do này. Kitô hữu là thành phần tự do, phải sống tự do và được kêu gọi đừng trở về với tình trạng của một kẻ làm nô lệ cho những thứ chỉ thị và những gì là xa lạ. Trụ cột thứ hai của tự do là chân lý. Cả ở trong trường hợp này nữa, cần phải nhớ rằng chân lý của đức tin không phải là một thứ lý thuyết trừu tượng, mà là thực tại về Chúa Kitô sống động, đấng chạm đến ý nghĩa hàng ngày và toàn bộ của cuộc sống bản thân. Biết bao nhiêu là con người chưa bao giờ được học, thậm chí chưa biết đọc biết viết, nhưng lại là những người hiểu được sứ điệp của Chúa Kitô rõ ràng, những con người có được thứ tự do làm cho họ thanh thoát. Chính đức khôn ngoan của Chúa Kitô đã nhập vào họ nhờ Thánh Linh nơi phép rửa. Biết bao nhiêu người chúng ta thấy sống sự sống của Chúa Kitô hơn các thần học gia, chẳng hạn đang cống hiến một chứng từ cao cả về quyền tự do của phúc âm. Tự do làm cho chúng ta được thanh thoát đến độ nó biến đổi đời sống của một con người và hướng nó đến chỗ thiện hảo. Để được tự do, chúng ta chẳng những cần biết mình ở lãnh vực tâm lý, nhưng nhất là cần phải sống chân lý nơi bản thân mình ở một cấp độ sâu xa hơn. Và ở đó, ở nơi cõi lòng của chúng ta, hãy cởi mở cho ân sủng của Chúa Kitô. Chân lý cần phải làm cho chúng ta bị lũng đoạn. Chúng ta hãy trở về với ngôn ngữ cực mạnh Kitô giáo là không ngừng nghỉ. Chúng ta biết rằng có những Kitô hữu không bao giờ sống không ngừng nghỉ. Đời sống của họ bao giờ cũng thế. Không có một chuyển động nào trong cõi lòng của họ. Họ thiếu mất tính cách không ngừng nghỉ. Tại sao? Vì tình trạng không ngừng nghỉ là một dấu hiệu Thánh Linh đang hoạt động trong chúng ta. Và tự do là một thứ tự do chủ động, xuất phát từ ân sủng của Thánh Linh. Đó là lý do tại sao tôi nói tự do cần phải làm cho chúng ta lũng đoạn. Nó cần phải liên tục vấn nạn chúng ta, để chúng ta có thể luôn chìm đắm sâu hơn vào những gì chúng ta thực sự là. Như thế, chúng ta mới khám phá ra rằng hành trình chân lý và tự do này là một hành trình nhiệt liệt kéo dài suốt cả cuộc đời. Việc tiếp tục sống tự do đó là sống nhiệt tình, là một cuộc sống đối chọi, nhưng không phải là không có thể. Can đảm lên, chúng ta hãy thực hiện việc tiến bộ về vấn đề này, rất cần cho chúng ta. Và nó là một hành trình tình yêu xuất phát từ thánh giá dẫn dắt và nâng đỡ chúng ta. Một tình yêu cho chúng ta thấy sự thật và ban cho chúng ta tự do. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tự do làm cho chúng ta thanh thoát, làm cho chúng ta hân hoan, làm cho chúng ta hạnh phúc.
Ai mà suy nghĩ mới nửa vời, chỉ thấy cuộc đời sống nhấp nhô.
Vượt qua gian khổ thì ta sẽ biến sóng buồn tẻ thành niềm vui.
Trời mừng vui cho nhân thế,
mai sau nhân thế mừng vui dâng trời cao.
Không gian đón mời người dân muôn muôn nước,
nhân gian muôn nước trao nhau cho niềm vui.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta thấy bài giáo lý này tuyệt vời không? Tự do Kitô giáo. Đó là cái mới mẻ của Kitô giáo đó. Kitô giáo làm cho chúng ta tự do, bị nô lệ. Bởi vì theo Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 8 câu 34, chính Chúa Giêsu đã nói cái gì? Ai phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi. Là làm nô lệ cho tội lỗi. Bởi thế nên, con người sau nguyên tội đã trở thành nô lệ cho tội lỗi, cũng là nô lệ cho Satan, là tên đã mang sự chết vào thế gian ngay từ ban đầu, làm cho hai nguyên tổ theo nó sống giả dối và đã chết đi, đã làm nô lệ cho nó, đã sống giả dối như nó. Và vì thế nên những ai mà phạm tội, có nghĩa là sống giả dối, sống không đúng sự thật về mình, và vì thế nên đã sống trong sự chết. Và ai phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi, có nghĩa là nô lệ cho Satan, cho sự chết là như vậy. Và khi đã làm nô lệ, đã sống trong sự chết, thì không thể tự mình thoát ra được. Bởi thế nên mới cần phải được giải thoát. Mà ai sẽ giải thoát cho họ đây, nếu không phải là chính vị Thiên Chúa làm người, là Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên chúng ta thấy cái câu cuối cùng của bài giáo lý này quá hay. Nó tóm lại hết những gì mà Đức Thánh Cha muốn nói bên trên. Nó đây là cái gì? Nó đây chính là hành trình Kitô giáo. Một hành trình mà Đức Thánh Cha nói đó là không ngừng nghỉ. Tại sao vậy? Tại vì là một hành trình tự do. Mà tự do thì nó thanh thoát. Và sở dĩ con người có tự do là do Thánh Linh tác động. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nghe được tiếng nó, không biết nó từ đâu tới và sẽ đi đâu. Đó, Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 8. Lời Chúa Giêsu nói với Nicodemo. Và Chúa nói là những kẻ sinh bởi Thánh Linh hay là Thần Linh thì là như vậy đó. Có nghĩa là tự do, luôn luôn thanh thoát, luôn luôn theo tác động của Thánh Linh. Do đó nên luôn luôn không ngừng nghỉ. Và cái cuộc hành trình Kitô giáo tự do không ngừng nghỉ này, Đức Thánh Cha nói là một hành trình tình yêu xuất phát từ Thánh Giá dẫn dắt và nâng đỡ chúng ta. Một tình yêu cho chúng ta thấy sự thật và ban cho chúng ta tự do. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tự do làm cho chúng ta thanh thoát, làm cho chúng ta hân hoan, làm cho chúng ta hạnh phúc. Đó, chúng ta thấy không? Cái cuộc hành trình của chúng ta xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu này đã được bộc lộ ở trên thập tự giá. Và chính cái tình yêu đó, nó làm cho chúng ta thấy được sự thật và ban cho chúng ta tự do. Bởi vì sao vậy? Sự thật giải thoát chúng ta. Và thế nên Chúa Giêsu đã nói và được Đức Thánh Cha trích lại trong bài giáo lý hôm nay, đó là sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 32. Đó, và sự thật đó là gì? Sự thật đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát chúng ta bằng cuộc vượt qua của Người. Do đó nên chúng ta đã được tự do rồi, đã được giải thoát khỏi tội lỗi rồi. Trước khi Chúa Giêsu giải thoát chúng ta là nô lệ cho tội lỗi bởi nguyên tội và bởi cả tư tội của chúng ta nữa. Nếu là chúng ta là người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta đã là nô lệ cho tội lỗi, đã ở dưới quyền lực của hỏa ngục, của sự chết của Satan, và chúng ta đang sống trong sự chết. Chúng ta đang làm nô lệ cho giả dối, và Chúa Kitô đã chết cho chúng ta để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, và đã giải thoát chúng ta rồi. Do đó nên chính chúng ta được tự do bây giờ, Kitô giáo bây giờ, là do hai yếu tố mà Đức Thánh Cha đã nói tới. Đó là do ân sủng, và thứ hai là do chân lý. Ân sủng đây ám chỉ chính là tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách nhưng không, đã tự cứu chúng ta, chứ chúng ta không xứng đáng để được cứu. Chúng ta cũng chẳng xin để cứu nơi hai nguyên tổ. Trái lại, chúng ta còn đổ lỗi cho nhau, không có nhận lỗi, không có xin lỗi Chúa. Nhưng Chúa đã tự cứu. Và Chúa cứu chúng ta bằng cách Chúa đã hiến chính bản thân mình là con của Chúa, là Chúa Giêsu Kitô, để cứu chúng ta nơi cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Chúng ta đã được Thiên Chúa cứu. Do đó chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, không còn làm nô lệ cho ma quỷ nữa. Chúa cứu chúng ta rồi nơi cuộc vượt qua của Chúa. Chúa chấp nhận tất cả những cái vạ chúng ta phải chịu bởi nguyên tội nơi bản thân của Chúa, nơi nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên chúng ta đã được đền thay nơi cuộc vượt qua của Chúa Kitô, để không còn phải chết nữa, mà trái lại chúng ta được sống. Đây, chính Đức Thánh Cha đã nói đến cái ân sủng Chúa ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô như thế này. Chúng ta được thoát khỏi tình trạng làm tôi cho tội lỗi bởi thánh giá của Chúa Kitô. Ngay ở đó, nơi Chúa Kitô đã để cho bản thân mình bị đóng đanh, biến người thành một kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã đặt để nguồn mạch tự do cho con người. Điều này không thôi khiến chúng ta lạ lùng bỡ ngỡ ở chỗ, chính ở nơi chúng ta bị tước đoạt tất cả tự do, tức là sự chết, lại có thể trở thành nguồn mạch tự do. Thế nhưng đó lại là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Không dễ gì mà hiểu được, mà cần được sống. Đấy, chúng ta không thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa yêu chúng ta thế nào đâu. Nhưng khi chúng ta sống, chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy cái tình yêu đó. Giống như Thánh Phaolô. Thánh Phaolô rất là nhiệt tình với Do Thái giáo, nhưng Ngài đã lầm lạc và đã được Thiên Chúa yêu thương, đã cứu Ngài cho khỏi lầm lạc. Ngài đã cảm nghiệm thấy tình yêu đó, và Ngài đã thoát được tình trạng nô lệ cho duy luật, cho tội lỗi, cho giả hình, cho giả dối mà những người Pharisêu mắc phải. Chính Ngài cũng là Pharisêu tiêu biểu. Do đó nên đối với Ngài, tự do là đặc ân cao quý nhất. Và vì thế nên chúng ta không lạ gì trong cái thư Galata, Ngài nhất định không chịu để cho tín hữu giáo đoàn Galata bị lừa gạt bởi những người Do Thái tân tòng, muốn kéo họ ra khỏi cái tự do mà họ đã được khi tin vào Chúa Kitô, để trở về làm nô lệ cho duy luật, cho những gì đã được Chúa Kitô giải thoát. Chính vì cảm nghiệm thấy được mình đã được giải thoát, do đó nên Thánh Phaolô đã nói với Kitô hữu Galata, đó là tôi đã bị đóng đanh với Chúa Kitô. Đó, lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về Thánh Phaolô là như vậy. Chúng ta biết Thánh Phaolô có kinh nghiệm bản thân về mầu nhiệm yêu thương này. Vì thế Ngài nói cùng Kitô hữu Galata khi sử dụng một diễn tả cực mãnh liệt rằng tôi đã bị đóng đanh với Chúa Kitô. Nơi tác động hiệp nhất tối hậu với Chúa như thế, Ngài đã biết rằng Ngài đã lãnh nhận được tặng ân cao cả nhất đời Ngài, đó là được tự do. Thật vậy, trên thánh giá, Ngài đã đóng đanh xác thịt của mình cùng với những đam mê và các ước muốn của nó. Bởi vì, như Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô đã tự nhận, đã được đóng đanh với Chúa Kitô rồi. Vì thế nên, trên thánh giá, Ngài đã đóng đanh xác thịt của mình cùng với các đam mê và những ước muốn của nó. Đấy, thế mà con người mà cảm thấy thật sự được yêu thương thì hoàn toàn được tự do. Không còn sống theo đam mê nhục dục tính mê nết xấu nữa, cởi bỏ con người cũ mà sống con người mới thôi. Đó là chính Chúa Jesus Kitô, là con người mới của họ. Hay là nói ngược lại, Chúa Kitô sống trong họ. Thánh Phaolô cũng nói nó rõ ở thư Galata đoạn 2 câu 20. Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Đó là tự do đó. Và vì Chúa Kitô là chân lý, sống trong Ngài thì đã giải thoát Ngài thôi. Và vì thế nên Chúa Kitô là chân lý sẽ tác động Ngài làm theo tất cả những gì là chân lý. Bất chấp những gian nao khốn khó trong cuộc đời của Ngài, khi Ngài rao truyền chân lý, làm cho người khác nhận biết chân lý là chính Chúa Kitô. Và chính vì là chân lý, là ánh sáng, do đó nên Ngài đã bị chống đối bởi bóng tối, bởi những con người không muốn chấp nhận ánh sáng nên chống lại ánh sáng. Và vì chống lại ánh sáng là Chúa Kitô nên Ngài là tác nhân rao truyền và phản ảnh ánh sáng chân lý là Chúa Kitô, mà Ngài đã phải chấp nhận cái thân phận giống như Chúa Kitô là bị bách hại, để rồi bị sát hại giống như Chúa Kitô vậy. Nhưng chính những cái xảy ra cho Ngài như Chúa Kitô như thế mới chứng tỏ được là chân lý. Và vì là chân lý nên nó bất diệt và nó sinh hoa trái yêu thương, làm cho bao nhiêu người nhờ chứng từ của Ngài như của Chúa Kitô mà đã trở về nhận biết chân lý mà được cứu độ. Và đó là cái đầu tiên để chúng ta được tự do mà theo Đức Thánh Cha, đó là cái yếu tố ân sủng, là chúng ta được Chúa ban cho tự do qua Chúa Jesus Kitô. Nhờ cuộc vượt qua của Chúa Kitô mà chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết gây ra bởi nguyên tội, bởi Satan, bởi thần dữ, bởi hoa ngục. Nhưng trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, cho dù chúng ta đã được giải thoát bởi Chúa Kitô, thực tế cho thấy chúng ta vẫn tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi khi chúng ta phạm tội, bởi vì mầm mống nguyên tội vẫn còn đó. Đam mê nhục dục, tính mê nết xấu vẫn còn đó. Chúng ta chưa thể được như Thánh Phaolô là đóng đanh xác thịt của mình cùng với những đam mê và ước muốn của nó vào thập giá. Chúng ta đã được cùng chết với Chúa Kitô, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống những cái ngược lại với thập giá Chúa Kitô. Chúng ta vẫn sợ đau khổ, vẫn thích con đường rộng, vẫn chối bỏ đức tin của chúng ta khi đam mê nhục dục nó nổi lên, và vẫn chối bỏ Chúa Kitô, chối bỏ chân lý, chối bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta được cứu độ, để sống theo trần gian và theo cám dỗ của Satan. Do đó nên cái trụ cột thứ hai của tự do là chân lý, như Đức Thánh Cha nói đây, rất là quan trọng nữa. Chứ không phải chỉ được giải thoát rồi thì thôi. Chúng ta còn phải đáp ứng và trung thành với chân lý là Chúa Kitô nữa. Thì như vậy chúng ta mới thật sự tự do. Còn không thì khi được giải thoát khỏi tự do rồi, chúng ta lại trở thành nô lệ cho tội lỗi nữa. Đó, chúng ta thấy không? Trong dụ ngôn hai đứa con, thì đứa con thứ xin cha chia gia tài cho, để rồi sau đó trở thành nô lệ. Đấy, đó là hình ảnh của chúng ta, của Kitô hữu chúng ta. Khi chúng ta rửa tội là chúng ta được chia gia tài cho, gia tài thánh sủng, gia tài ơn cứu độ nơi Chúa Jesus Kitô, bởi Chúa Kitô. Nhưng sau đó chúng ta đem cả gia tài đó đi phung phá vào những cái đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng ta bởi những tội trọng. Bởi thế nên chúng ta bị phá sản đức tin, phá sản ơn thánh, để rồi chúng ta lại trở thành nô lệ cho một người trong vùng. Đó là chính con người của chúng ta. Đến độ chúng ta thèm khát tất cả những gì là của heo ăn, chúng ta cũng không được cho. Có nghĩa là chúng ta có sống theo đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đê hèn, khốn nạn giống như con heo. Con heo ám chỉ là xác thịt. Và chúng ta có sống theo giống như nó đi, ăn uống những cái đồ của nó đi nữa, cũng không thỏa mãn. Cũng không ai cho là như vậy. Có nghĩa là chúng ta có muốn được thỏa mãn hoàn toàn theo đam mê nhục dục đi nữa, rồi cuối cùng chúng ta cũng cảm thấy chán ngán hay là không thỏa mãn. Để rồi từ đó chúng ta mới nghĩ lại cái thân phận của chúng ta là con Thiên Chúa chứ không phải là nô lệ. Nhờ đó chúng ta mới nhận ra chân lý, và chân lý mới giải phóng chúng ta, mới đưa chúng ta về lại nhà của cha chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới được cha chúng ta phục hồi cho phẩm giá của người làm con, mới đeo nhẫn lại cho chúng ta ám chỉ quyền làm con, mới mặc áo lại cho chúng ta ám chỉ phẩm giá làm con, mới cho chúng ta lại đi giày ám chỉ chúng ta là con chứ không phải là nô lệ chỉ cứ đi chân không. Đấy, chúng ta thấy không? Muốn sống tự do là chúng ta cần phải sống theo chân lý. Có nghĩa là đáp ứng lại cái ân sủng mà chúng ta đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Đó là chúng ta hãy trung thành với Chúa Kitô, hãy sống như Chúa Kitô, với Chúa Kitô thì chúng ta mới tiếp tục sống tự do. Và ở trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha đã nêu lên một số con người rất tầm thường thôi, nhưng mà họ đã sống tự do còn hơn là các thần học gia nữa. Đây, Đức Thánh Cha nói, cả ở trong trường hợp này nữa, cần phải nhớ rằng chân lý của đức tin không phải là một thứ lý thuyết trừu tượng, mà là thực tại về Chúa Kitô sống động, đấng chạm đến ý nghĩa hàng ngày và toàn bộ của cuộc sống bản thân. Biết bao nhiêu là con người chưa bao giờ được học, thậm chí chưa biết đọc biết viết, nhưng lại là những con người hiểu được sứ điệp của Chúa Kitô rõ ràng. Những con người có được thứ tự do làm cho họ thanh thoát. Chính đức khôn ngoan của Chúa Kitô đã nhập vào họ nhờ Thánh Linh nơi phép rửa. Biết bao nhiêu người chúng ta thấy sống sự sống của Chúa Kitô còn hơn các thần học gia đang cống hiến một chứng từ cao cả về quyền tự do của phúc âm. Điển hình nhất là một số thần học gia, kể cả các đấng cấp bậc nữa, mà pro phá thai hay là đồng tính hôn nhân, vân vân và vân vân. Đấy, chúng ta thần học gia thấy không? Thông thái đó. Mà lại như vậy đó. Trong khi các bà già, các ông già chỉ có hàng ngày biết đọc kinh mân côi, cái độ trẻ con đối với họ. Vậy mà nên thánh đấy. Vậy mà trở thành các thánh tử đạo Việt Nam đấy. Thấy không? Tại vì sao vậy? Tại vì sống đức tin. Tại vì tin vào Chúa Kitô. Tại vì sống theo chân lý. Đó là sống đức tin đấy. Sống đức tin là sống theo chân lý, là sống Chúa Kitô. Có vậy thôi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, tự do làm cho chúng ta được thanh thoát đến độ nó biến đổi đời sống của một con người và hướng nó đến chỗ thiên hạ. Chính vì tự do mới có máu tử đạo. Đó. Còn ai bằng tự do? Bằng các vị tử đạo. Quyền lực thế gian có làm cho các ngài sợ không? Không. Trái lại, các ngài còn lợi dụng chính những cái bị sát hại đó để làm chứng cho chân lý, giống hệt như Chúa Kitô vậy. Ta được sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho chân lý. Do đó nên dù ngươi có giết ta, cũng không có diệt được chân lý đâu. Trái lại, ta còn sử dụng được chính những cái chết của ta để chứng tỏ ta là sự sống lại và là sự sống. Thấy không? Đó, chúng ta khi chúng ta đã sống tự do, thì Chúa Kitô sống trong chúng ta. Chúng ta trung thành với Chúa Kitô đến độ chúng ta được Chúa Kitô chiếm đoạt chúng ta, tỏ mình ra cho chúng ta. Và đến độ chúng ta là một Antichristo, chúng ta làm chứng cho chân lý như Chúa Kitô đã làm chứng cho chân lý. Ở chỗ Ngài sống lại, bởi vì Ngài thật sự là một thực tại thần linh, là sự sống lại và là sự sống. Do đó nên càng bị bách hại và sát hại lại càng chứng tỏ chân lý, càng làm cho chân lý được sáng tỏ. Ngài chẳng những là đường, mà còn là sự thật và là sự sống nữa. Tuyệt vời! Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta nhờ cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha về thư Galata mà chúng ta thấy được tự do của Kitô giáo là ở chỗ nào? Là ở chỗ chúng ta đã được ân sủng, được tình yêu của Thiên Chúa giải thoát cho khỏi tội lỗi và sự chết nơi cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Và nhờ đó chúng ta đã được tự do của người con cái Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ tiếp tục sống cái tự do mà chúng ta được ban cho đó nhờ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa đó. Ở nơi chúng ta tin vào Chúa Kitô, sống theo Chúa Kitô, làm cho Chúa Kitô sống trong chúng ta, tỏ mình ra cho chúng ta và qua chúng ta. Để nhờ đó mọi người sẽ được nhận biết Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Để họ cũng được sống như chúng ta, với chúng ta, trong sự hiệp thông của Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Ai mà suy nghĩ mới nửa vời, chỉ thấy cuộc đời sống nhấp nhô. Vượt quá gian khổ thì ta sẽ biến sóng buồn tẻ thành niềm vui. Vượt quá gian khổ thì ta sẽ biến sóng buồn tẻ thành niềm vui. Biến sóng buồn tẻ